Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu xin kính chào quý ông bà và anh chị em. Trước khi chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật ngày 28 tháng Giêng năm 2024, kính mời quý ông bà và anh chị em cùng lắng nghe lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay, 28 tháng Giêng, Chúa Nhật thứ tư thường niên. Thánh vịnh tuần thứ tư. Không cử hành lễ thánh Thomas Aquino, linh mục, tiến sĩ hội thánh. Giáo huấn số 8. Việc tưởng niệm hy tế của Đức Kitô và của thân thể người là hội thánh. Phần tiếp theo. Bí tích thánh thể là một hy tế, bởi vì bí tích này làm cho hy tế thập giá hiện diện. Bởi vì bí tích này là việc tưởng niệm hy tế đó, và bởi vì bí tích này áp dụng hiệu quả của hy tế đó. Đức Kitô là Thiên Chúa và Chúa chúng ta đã tự hiến cho Chúa Cha bằng cái chết trên bàn thờ thập giá một lần cho mãi mãi để thực hiện ơn cứu chuộc muôn đời cho loài người. Tuy nhiên, bởi vì cái chết của người không chấm dứt chức tư tế của người, nên trong bữa tiệc ly, trong đêm bị nộp, người đã để lại cho hiền thê yêu dấu của người là hội thánh, một hy tế hữu hình như bản tính con người đòi hỏi. Trong hy tế hữu hình này, hy tế đẫm máu được thực hiện một lần duy nhất trên thập giá được hiện diện, và việc tưởng niệm hy tế đẫm máu đó sẽ còn mãi cho đến ngày tận thế, và sức mạnh cứu độ của hy tế đó sẽ được áp dụng để tha thứ các tội lỗi chúng ta phạm hằng ngày. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1366. 29 thứ hai. 30 thứ ba. 31 thứ tư. Thánh Gioan Bosco, linh mục, lễ nhớ. Tháng 2. Ý cầu nguyện, cầu cho bệnh nhân giai đoạn cuối cùng. Xin cho các bệnh nhân giai đoạn cuối cùng, cũng như gia đình họ, nhận được sự chăm sóc thể xác và tâm linh, đồng thời được nhiều người đồng hành. Ngày 1 tháng 2, thứ 5 đầu tháng. Ngày 2, thứ 6 đầu tháng, dâng Chúa Giêsu trong đền thánh, lễ nến, lễ kính. Ngày 3, thứ 7 đầu tháng, Thánh Blasio, giám mục, tử đạo, Thánh Ansgario, giám mục. Ngày 4 tháng 2, Chúa Nhật thứ 5 thường niên. Đó là lịch phụng vụ trong tuần. Giờ đây, kính mời quý ông bà và anh chị em, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong thánh lễ Chúa Nhật thứ tư thường niên năm B.
Danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng cha.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ. Phụng vụ lời Chúa, Chủ nhật thứ 4 thường niên năm B, làm nổi bật dung mạo của Đức Giêsu, đấng quyền năng trong lời nói và hành động. Dâng thánh lễ hôm nay, cộng đoàn chúng ta cùng chiêm ngưỡng chân dung Chúa Giêsu, đấng thánh của Thiên Chúa, Ngài đang hiện diện giữa chúng ta nơi bàn tiệc lời Chúa và thánh thể. Xin cho mọi người chúng ta luôn biết tin theo Chúa là đấng quyền năng cao cả, để người thương gìn giữ che chở chúng ta. Chúng ta cũng nhớ đến quý ân thân nhân, quý cộng tác viên và khán thính giả nghe đài. Giờ đây, chúng ta cùng thành tâm sám hối để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thánh cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dâng đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tận trời
mà bình an dưới thế cho người thiện tâm.
Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúng tôn Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Lạy Chúa là Thiên Chúa, là chiên Thiên Chúa, là con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhận lời chúng con cầu. Chúa ở bên hữu đức Chúa Cha, xin thương. Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biến hết lòng thờ phượng Chúa và thành tâm yêu mến mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên tri cùng Chúa, hợp nhân với Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen. Lời Chúa trong sách Đề Nhị Luật. Khi ấy, ông Môsê nói với dân Israel rằng, từ giữa anh em, trong số các anh em của anh em, Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, sẽ cho xuất hiện một ngôn sứ như tôi để giúp anh em. Anh em hãy nghe vì ấy. Đó chính là điều mà anh em đã xin với Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em. Tại núi Khô Rệp, trong ngày đại hội, anh em đã nói, chúng tôi không dám nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của chúng tôi nữa. Chúng tôi không dám nhìn ngọn lửa lớn này nữa, kẻo phải chết. Bấy giờ, Đức Chúa phán với tôi, chúng nói phải, từ giữa anh em của chúng, ta sẽ cho xuất hiện một ngôi sứ như ngươi để giúp chúng. Ta sẽ đặt những lời của ta trong miệng người ấy, và người ấy sẽ nói với chúng tất cả những gì ta truyền cho người ấy. Kẻ nào không nghe những lời của ta, những lời người ấy nói nhân danh ta, thì chính ta sẽ hạch tội nó. Nhưng ngôi sứ nào cả gan nhân danh ta mà nói lời ta đã không truyền cho nói, hoặc nhân danh những thần khác mà nói, thì ngôi sứ đó phải chết. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Tiếng người đừng cứng lòng. đã thử thách ta, họ đã thử ta, mặc dù đã thấy công cuộc của ta. Nhưng khi hôm nay các bạn nghe tiếng người, các người đừng cứng lòng.
Bài đọc 2. Người trên nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về người. Lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Thưa anh chị em, tôi muốn anh chị em không phải bận tâm lo lắng điều gì. Đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa, họ tìm cách làm đẹp lòng người. Còn người có vợ thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng vợ, thế là họ bị chia đôi. Cũng vậy, đàn bà không có chồng và người trên nữ thì chuyên lo việc Chúa, để thuộc trọn về người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời, họ tìm cách làm đẹp lòng chồng. Tôi nói thế là để mong tìm ít lợi cho anh chị em. Tôi không có ý gài bẫy anh chị em đâu, nhưng chỉ muốn đề nghị với anh chị em một điều tốt, để anh chị em được gắn bó cùng Chúa mà không bị giằng co. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Na-um, ngày Sa-bát, Đức Giê-xu vào hội đường và giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của người, vì người giảng dạy như một đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có một người bị thần ô uế nhập la lên rằng: Ông Giê-xu Na-za-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi, ông là đấng thánh của Thiên Chúa. Nhưng Đức Giê-xu quát mắng nó: Câm đi, hãy xuất khỏi người này. Thần ô uế lay mạnh người ấy, thét lên một tiếng và xuất khỏi anh ta. Mọi người đều sững sờ đến nỗi họ bàn tán với nhau: Thế nghĩa là gì? Lời giảng dạy thì mới mẻ, người dạy lại có uy quyền. Ông ấy ra lệnh cho cả các thần ô uế và chúng phải tuân lệnh. Lập tức, danh tiếng người đồn ra mọi nơi, khắp cả vùng lân cận miền Galilê. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý ông bà và anh chị em, phụng vụ lời Chúa hôm nay hướng chúng ta về Đức Giêsu, người chính là vị ngôn sứ ưu việt trong lời nói và hành động. Trong bài đọc thứ nhất, bài trích sách đệ nhị luật mà cộng đoàn chúng ta vừa nghe, Mô-sê đã tuyên bố với dân chúng là từ giữa anh em Thiên Chúa sẽ cho xuất hiện một vị ngôn sứ giống như tôi để giúp anh em. Khi nhắc đến nhân vật Mô-sê, có lẽ là không quá xa lạ với anh, với ông bà và anh chị em. Mô-sê là nhân vật có vai trò quan trọng trong lịch sử Cựu Ước, người đã được gặp Thiên Chúa nơi bụi gai. Ông đã đối thoại với Thiên Chúa, đã nhận lệnh của Thiên Chúa để hướng dẫn dân Israel ra khỏi cảnh nô lệ Ai Cập. Ông đã luôn bàn hỏi, tham khảo thánh ý Thiên Chúa. Chính ông cũng đã lên núi cao để ý kiến Thiên Chúa, và cũng là người đại diện dân Israel đón nhận 10 điều răn từ Thiên Chúa. Mô-sê đã trung tín thi hành sứ vụ Thiên Chúa trao phó. Chính vì có sự liên lạc mật thiết và trung tín với Thiên Chúa như thế, cho nên Mô-sê đã trở nên vị ngôn sứ có uy tín mạnh mẽ. Sang bài tin mừng, chúng ta thấy lời tiên báo của Mô-sê được thực hiện chính nơi Đức Giê-xu. Người vẫn được ví von như là Mô-sê mới. Đức Giê-xu không những chỉ là người gặp Thiên Chúa, nhưng Ngài còn là con Thiên Chúa. Uy quyền của Đức Giê-xu là uy quyền của Đấng Thiên Sai. Chính vì vậy mà khi Ngài bắt đầu giảng dạy trong hội đường Ca-phác-na-um, người ta đã sửng sốt, kinh ngạc về lời giảng của Đức Giê-xu. Họ kinh ngạc vì thấy Đức Giê-xu chỉ là một thường dân, không có địa vị trong xã hội, không phải là tư tế, luật sĩ hay quan chức. Người chỉ là một anh thợ mộc làm công mà dám đứng lên đăng đàn thuyết pháp trước một cử tòa đông đảo đủ các nhân vật quan trọng của một thành phố sầm uất phồn thịnh như Ca-phác-na-um. Người ta càng kinh ngạc hơn nữa trước những lời đầy uy quyền của người. Lời người thật khác xa lời của các luật sĩ, kinh sư. Nếu như các luật sĩ, kinh sư, họ chỉ biết giải thích theo sách vở, cách máy móc vô hồn, thì Đức Giê-xu, người dạy một đạo lý mới, đạo lý phát xuất từ tâm tư sống động, từ lòng xác tín mạnh liệt và từ uy quyền Thiên Sai của người. Thưa quý ông bà và anh chị em, ngày nay nhiều người trong chúng ta đây, từ những vị linh mục hay nam nữ tu sĩ, đến những thầy cô giáo lý viên và cả những bậc làm cha làm mẹ, chúng ta cũng có trách nhiệm giảng dạy và nói về Thiên Chúa. Nhưng mấy người đã thực sự cảm nghiệm được cái trách nhiệm trọng đại này? Được mấy người có uy tín trong những lời giảng dạy của mình? Để cho những lời giảng dạy của chúng ta có uy tín, thì nguyên việc lãnh chức thánh, khấn dòng, nghi thức sai đi, hay giấy chứng nhận hôn phối, chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm giáo lý, không đủ làm cho chúng ta có uy tín. Đó mới chỉ là dấu chỉ chúng ta được tuyển chọn. Mỗi người chúng ta còn cần phải thường xuyên gặp gỡ và đối thoại với Thiên Chúa như Mô-sê và như Đức Giê-xu đã làm. Chúng ta cũng cần ý thức trách nhiệm giảng dạy những gì Thiên Chúa truyền, chứ không phải giảng dạy những gì con người chúng ta muốn lắng nghe. Muốn được như thế, chúng ta cần phải dành thời giờ để gặp gỡ và tham khảo thánh ý Thiên Chúa, để lãnh nhận lời truyền dạy của Ngài. Chắc có lẽ ai trong chúng ta, dù ít dù nhiều, cũng có kinh nghiệm để nhận định và phân biệt sự khác nhau giữa một bài thuyết trình theo kiến thức của sách vở và một bài thuyết trình theo sự hiểu biết và thâm tín của kinh nghiệm sống. Thưa quý ông bà và anh chị em, bên cạnh uy quyền trong lời giảng, thì trong trình thuật tin mừng hôm nay, chúng ta còn thấy được uy quyền của Đức Giê-xu trong hành động. Trong đoạn tin mừng chúng ta vừa nghe, đã chứng minh được quyền lực chiến thắng của Đức Giê-xu trên các sức mạnh của tà thần, được mệnh danh là thần ô uế. Quý ông bà và anh chị em thân mến, thần ô uế hay theo một số bản dịch thì được gọi là Satan, ma quỷ. Chúng thường được mô tả như những con vật xấu xí và đáng sợ. Con còn nhớ khi còn ở Việt Nam, cứ mỗi lần diễn hoạt cảnh Giáng sinh, nhân vật quỷ dữ cám dỗ bà Eva ăn trái cấm thì thường được hóa trang tô vẽ rất là rùng rợn và kinh hãi, và càng rùng rợn càng xấu xí ghê tởm bao nhiêu thì càng thu hút sự chú ý của khán giả bấy nhiêu. Nếu ma quỷ thật sự kinh hãi như vậy thì chúng ta rất dễ nhận ra nó, và khi đó chắc chắn nó cũng khó lòng cám dỗ được chúng ta. Trong thực tế thì có lẽ ma quỷ không bao giờ hiện nguyên hình của nó để cám dỗ chúng ta. Nó luôn ẩn nấp dưới những hình dáng xinh đẹp và hấp dẫn. Nó tấn công chúng ta bằng những thủ đoạn tinh vi ngọt ngào. Nó nắm rõ điểm yếu nhất của từng cá nhân cũng như tập thể, và chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã từng bị ma quỷ lèo lái mà không biết. Tuy là thời đại văn minh khoa học kỹ thuật tiên tiến, nhưng ma quỷ vẫn hiện diện khắp nơi, thậm chí là nó ẩn mình nơi mỗi người chúng ta để cám dỗ và gây ác hại cho tâm hồn và thể xác chúng ta. Chẳng hạn như quỷ kiêu ngạo, nó làm cho cái tôi của chúng ta lên cao, để rồi mình coi ai cũng không ra gì, không ai tốt bằng mình, không ai đạo đức như tôi hay khiêm nhường bằng tôi. Theo kiểu, tôi mà khiêm nhường thứ hai thì chắc không ai dám giành vị trí số một. Cho nên tôi sẵn sàng triệt hạ, dèm pha, chê bai, trách móc, chửi bới, xét đoán kẻ khác, mà quên rằng nhân vô thập toàn. Đã là con người thì không có ai trên đời này hoàn hảo cả. Thêm vào đó là con quỷ của lòng tham. Nó cố gắng làm cho chúng ta tích trữ và chiếm hữu nhiều thứ, nhiều khi không thuộc về bản thân mình. Thưa quý ông bà và anh chị em, trong các buổi tiếp kiến gần đây, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp tục loạt bài giảng về các nết xấu và các nhân đức. Trong đó, Ngài có đề cập đến con quỷ của sự tham lam, nghĩa là một hình thức gắn bó với tiền bạc khiến con người thiếu quảng đại. Ngài nói rằng đó không phải là một tội chỉ liên hệ tới những người có những tài sản to lớn, nhưng đó là một căn bệnh của con tim chứ không phải của ví tiền. Cho nên Chúa Giê-xu đã từng nhắc nhở chúng ta rằng anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu. Trong bài đọc thứ hai, Thánh Phaolô cũng gián tiếp khuyên mọi người chúng ta hãy khử trừ con quỷ khoái lạc nơi chúng ta bằng cách ăn ở tiết độ. Người đàn ông không có vợ thì chuyên lo việc Chúa, còn người có vợ thì lo lắng việc đời, tìm cách làm đẹp lòng vợ. Cũng vậy, người đàn bà không có chồng và người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa để thuộc trọn về người cả hồn lẫn xác. Còn người có chồng thì lo lắng việc đời, tìm cách làm đẹp lòng chồng. Thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ con quỷ của khoái lạc và dục vọng là một trong những loại quỷ hoành hành dữ dội nhất trong thế giới ngày hôm nay. Một thế giới hưởng thụ và nuông chiều theo những đam mê dục vọng của thân xác. Quý ông bà và anh chị em, với sức riêng của con người chúng ta trong cuộc chiến đấu với những cám dỗ của ma quỷ, nhiều khi chúng ta sẽ cảm thấy mình bất lực, nên chúng ta cần đến đấng thánh của Thiên Chúa. Chúng ta cần đến uy quyền của Thiên Chúa, cần ơn trợ giúp của Thiên Chúa. Hôm nay, Chúa cũng muốn nói với tà thần ở trong mỗi người chúng ta, hãy xuất khỏi người này. Biết thân phận của mình yếu đuối, bất toàn, dễ sa ngã, chúng ta phải luôn tỉnh thức, đồng thời luôn biết cậy dựa vào quyền năng của Chúa, vào ơn soi sáng của Chúa, để khám phá ra mưu mô hiểm độc của ma quỷ và kiên quyết đánh bại chúng. Và giả như có lúc nào đó chúng ta có bị thua những cám dỗ, chúng ta càng cần phải tin tưởng vào Chúa hơn. Bởi vì Thiên Chúa là đấng cao cả vô cùng, thì lòng nhân từ của Ngài cũng vô hạn. Không có tội lỗi nào Thiên Chúa không tha thứ được, và không có con người khốn khổ nào mà không được Thiên Chúa yêu thương. Chỉ cần chúng ta có lòng khiêm tốn, muốn được tha thứ, muốn được yêu thương mà thôi. Ước gì qua phụng vụ lời Chúa hôm nay, xin cho uy quyền của Chúa Giêsu giải thoát mọi người chúng ta khỏi mọi vương quốc của sự dữ. Xin Chúa luôn đồng hành với mọi người chúng ta trên bước đường đời và cùng chiến đấu với chúng ta trong cuộc chiến mỗi ngày. Xin Chúa chúc lành cho những quyết tâm và cố gắng của từng người trong chúng ta.
Mời cộng đoàn chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.
Tôi tin Kinh Môn Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin Kinh Môn Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa. Xin mời Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ân san bởi Ân san, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng ban thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, Người đã từ trời xuống thế, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, Người đã nhập thể trong lòng.
làm trinh nữ Maria và đã làm người. Người chiều đông đến vào thân gia vì chúng ta. Thời quan tông Siêu Phi La Tô, người chiều khổ hình bà mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, người bên hầu đấng Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để sang xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh đấng Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi đấng Chúa Cha và đấng Chúa Con mà ra, người được phong thờ và tôn vinh cùng với đấng Chúa Cha và đấng Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin hội thánh duy nhân,
thánh thiên,
tông giáo và tông truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu vì ngôn sứ quyền năng đã đến trần gian để thiết lập nước Chúa, mở ra kỷ nguyên cứu độ và tương lai sáng cho nhân loại. Chúng ta chúc tụng Chúa và dâng lời nguyện xin.
Người giảng dạy như đấng có uy quyền, xin cho trái tim các linh mục được cháy bừng lửa tình yêu với Chúa và các linh hồn, để lời nói và đời sống của các ngài trở thành lời rao giảng đầy uy lực thiêng liêng, lôi kéo nhiều tâm hồn đến với Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chúa phán, ta sẽ đặt vào miệng ngươi những lời của ta. Xin cho các nhà lãnh đạo thế giới luôn nói và hành động với lương tâm ngay thẳng và tấm lòng nhân ái, để cộng đồng nhân loại được sống trong hòa bình, công bằng và huynh đệ. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Ước gì hôm nay các bạn nghe tiếng người và đừng cứng lòng. Xin cho các tù nhân có cơ hội xây dựng lại cuộc sống xứng hợp phẩm giá của con người, để đời họ tìm thấy ý nghĩa và hy vọng mà đem lại niềm vui cho gia đình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Người ta kinh ngạc về giáo lý của người. Xin cho chúng ta chăm chỉ suy niệm và sống lời Chúa, để tâm hồn được giải thoát khỏi tính kiêu căng và dối trá, mà sống thánh thiện, công chính trước ngang Thánh Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống lời Chúa, để quyền năng của Chúa tràn đến tâm hồn và biến đổi đời sống chúng con thành bài ca yêu thương chung tụng danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em. Đường Thiên Chúa là Cha toàn năng chăm nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ơn cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, chúng con xin kính cẩn dâng những lễ vật này lên bàn thờ Chúa, để ta lòng thành phụng suy tôn. Cúi xin Chúa nhân từ chăm nhận và làm cho trở thành bí tinh đem lại ơn cứu chuộc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên,
chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta,
thật là chi thân.
Lạy Chúa là Cha chi thân, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thân là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúng con biết rằng vì vinh quang vô biên của Chúa, Chúa dùng thần tinh mà cứu giúp chúng con là những kẻ phải chết. Hơn nữa, Chúa còn dư liệu linh dược để chữa lành bản tinh phải chết của chúng con, và giải thoát tất cả những ai vì mang bản tin đó mà bị hư mất. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhờ người đạo vinh các thiên thần thờ lạy uy linh Chúa, muôn đời hoan hỷ trước tôn nhang. Xin cho chúng con được đồng thanh với các ngài hân hoan tung hô rằng: thần là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đấng Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thương ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hay làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhang và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse Bạn Trăm Năm Đức Trinh Nữ, các Thánh Tông Đồ, Thánh Thomas Aquino và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.
Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta dám nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sẵn, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng châm tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiền trì muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúng cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đến Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Lạy dân thành trái tim Đức Chúa Giêsu, bởi Chúa hằng muốn kết hợp cùng con trong phép thân thể, nên lòng con khao khao được Chúa ngự vào lòng con lắm. Song bây giờ con chẳng được rước thật mình mau thanh Chúa, thì ít nữa lại xin Chúa hãy ngự vào lòng con cách thiêng liêng. Lạy Chúa, xin hãy ngự vào lòng con. Amen.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thường cứu đồ để nuôi dưỡng chúng con. Xin Chúa dùng sức mạnh dồi dào của bí tín này, làm cho đức tin chân chính được tiên triền luôn mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Trọn đời đồng trinh
cầu cho chúng con.
Lạy các thánh tử đạo Việt Nam
cầu cho chúng con.
Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.